Thánh Teresa Avila và có phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hoa.
Hầu như tất cả những ai đến với ơn Chúa đều phải đi qua cổng sám hối tối tăm. Thánh Austin cũng như Teresa đã khóc nức nở khi bước qua cổng ấy. Đối với các nhà thần bí, sám hối là một cuộc tái sinh để bước vào thế giới cao hơn. Như đứa trẻ sơ sinh đón chào thế giới bằng tiếng khóc, những người tái sinh trong thần khí cũng đón chào ánh sáng của thiên quốc bằng nước mắt. Sau khi được tái sinh trong ăn năn sám hối, một buổi sáng nọ vào năm 1558, Teresa ngồi bên cạnh các nữ tu khác say sưa cầu nguyện trong nhà nguyện của tu viện. Các nữ tu đang hát thánh ca Veni Creator, cùng với họ Teresa cũng hát xin Chúa Thánh Thần sáng tạo ngự đến. Thế nhưng giọng hát của chị đang rung lên với niềm ăn năn sám hối trần thế. Đấng tạo hóa nghe thấy hết mọi sự, hẳn đang nghe bài ca của các nữ tu. Và trong số những giọng ca ấy, Ngài đang nghe thấy giọng của Teresa. Tuy nhiên trong giọng ca này, Chúa đang nghe thấy lời thống hối ăn năn, vượt qua bao tầng trời, bao thế kỷ. Ngài đang nghe tiếng kêu của chị. Ngài đang trả lời, đã bước vào thời gian, bước xuống địa cầu, tới ngôi nhà nguyện bé nhỏ của tu viện nhập thể ở Avila. Ngài đã giải thoát linh hồn Teresa khỏi thân xác, đưa nó ra khỏi nhà nguyện, khỏi thời gian, dẫn về tới quê nhà của linh hồn trong thiên quốc, và cho linh hồn từ trên cao đó nhìn xuống cuộc sống trần gian. Địa cầu ấy, cuộc sống ấy sao mà bé nhỏ, ngắn ngủi thế, và phòng khách của tu viện càng mong manh bé nhỏ hơn. Đang khi linh hồn nghe có tiếng nói, ta sẽ không cho con nói chuyện với thiên hạ nữa, nhưng chỉ với các thiên thần thôi. Dù thân xác Teresa với đầy đủ mọi chức năng, bộ phận và giác quan vẫn còn nguyên vẹn dưới đất này, đang khi linh hồn được nâng lên trời, chị đã nghe được những lời nói ấy còn rõ rệt hơn khi tai chị nghe những lời người trần nói. Chị còn thấy và nhận ra một cách chắc chắn hơn cả khi mắt trần hay thị giác nhìn sự vật. Chị thấy và nhận ra chính Chúa đang nói với chị. Bao lâu linh hồn chị còn ràng buộc với thân thể vật chất này, chị vẫn phải chịu những sự yếu đuối và mơ hồ tự nhiên của con người. Thế nhưng riêng trong lúc này, khi linh hồn đã được giải thoát khỏi thân xác, những ràng buộc của vật chất và những yếu đuối tự nhiên của nó bỗng biến mất. Chính Chúa đã đứng ra hướng dẫn chị, vì không có tôi tớ nào của Ngài nơi trần gian, không có linh mục hay cha giải tội nào có thể giúp chị làm điều đó. Dù chị thiết tha cần đến, trong những giây phút xuất thần đó, định mệnh của Teresa kể như đã rõ.
Sau đó linh hồn trở về với thân xác, Teresa trở về với không gian và thời gian, về với ngôi nhà nguyện của tu viện, trở về với buổi sáng của một ngày trong năm 1558, và một giác quan được trả lại cho chị. Chỉ có một điều Thiên Chúa giữ lại trên trời, đó là ý chí của chị. Tuy nhiên, ý chí này vẫn tiếp tục hoạt động trong con người xác thịt của chị ở trần gian. Chị viết, kể từ hôm đó, quyết tâm từ bỏ mọi sự vì Ngài, trở thành một mối quyết tâm vững chãi không thể lay chuyển được. Chính chị đã chia đời chị thành hai thời kỳ của chị và thời kỳ của Chúa. Thời kỳ của Chúa bắt đầu từ hôm nay và bắt đầu trong sự tử đạo. Hội thánh bị vướng mắc vào những chuyện trần thế đã tạo ra con đường thương đau cho chị. Lòng tràn ngập niềm vui, chị vội vã đi gặp cha giải tội là Fray Westadaza. Chị đã thấy Chúa Tể của hội thánh và đã nghe tiếng Ngài còn rõ ràng và trung thực hơn mọi sự chị có thể thấy và nghe trên thế giới này. Thế nhưng cha giải tội đã nhìn chị với cặp mắt nghi ngờ và đã nghiêm nghị bảo chị. Ma quỷ đã đánh lừa giác quan của con đấy. Rồi với tất cả uy quyền của chức vụ đại diện Thiên Chúa trên trần gian, Ngài đã ra lệnh cho chị phải cương quyết chống lại các cuộc thăm viếng linh thiêng đó. Người nữ tu đạo đức của chúng ta cố gắng vâng theo. Thế nhưng Thiên Chúa mạnh hơn cả mệnh lệnh của cha Đa Gia. Vì thế khi tới tòa giải tội lần sau đó, chị phải run sợ và thú nhận rằng
Chúa lại đến gặp con. Sững sờ và hoảng hốt trước sự cố chấp của ma quỷ, hắn đã dốc tâm đến ở hẳn trong linh hồn của một nữ tu thuộc giới đạo của ngài, nên cha Đà Già đã phẫn nộ quyết định không bao giờ ngồi giải tội cho nạn nhân của những mưu mô ma quỷ ấy nữa. Linh mục Fray Gaspar Đà Già đúng là một viên chức của hội thánh đầy lương tâm, muốn giữ trật tự trong các việc thuộc về Thiên Chúa. Theo quan điểm của ngài, các mặc khải của Thiên Chúa đã được xác định dứt khoát do các nghị phụ tại công đồng và hội thánh đã khai triển xong qua các tín điều và giáo lý. Chẳng lẽ Thiên Chúa bỗng dưng đánh đổ cả một truyền thống đã ổn định để đưa ra một sự mặc khải ngoại lệ? Chẳng lẽ để làm việc này Thiên Chúa chọn một nữ tu cát minh bệnh hoạn? Toàn bộ sự việc giống như một trò quảng cáo đánh lừa đó, ma quỷ bày ra để làm phương hại tới đức tin. Thế nhưng chính khi bị vị chủ chăm sóc chúng ấy từ chối giải tội, Teresa đã phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề. Hầu hết các chị em trong nhà và cả các bạn thân của chị trước đây đều xa lánh chị. Trước đây hay được vuốt ve nịnh hót, thì nay phải bị xa lánh. Chỉ còn rất ít người trung thành với chị. Chắc chắn chị đã bị liên lụy tới tòa điều tra tôn giáo, nếu lúc đó các môn đệ của Ignacio không đến Avila lập cư ở tu viện San Gio và sẵn sàng đứng ra bảo vệ chị.
Dòng tên thấm nhuần một phương pháp hiểu biết và hướng dẫn con người hoàn toàn khác. Thánh Ignacio, vị sáng lập ra tinh thần đó, và các cha giải tội dòng tên đều là những chuyên viên tâm lý. Chính Ignacio hồi còn ở Manresa đã nhiều lần gặp thị kiến. Ngài đã dạy họ rằng những thị kiến không phải là đặc ân chỉ dành cho các thánh trong thời xa xưa, nhưng Thiên Chúa có thể ban ơn ấy cho bất cứ ai vào bất cứ thời đại nào. Tuy nhiên Ignacio vừa có những thị kiến về Đức Kitô như Teresa vừa thỉnh thoảng bị ma quỷ đánh lừa. Để phân biệt thật với hư, ngài đã nghĩ ra một hệ thống hoàn chỉnh để kiểm soát và đã ghi lại trong tập Linh Thao. Những ai biết áp dụng đúng đắn bài tập này sẽ thấy đây là phương pháp trách nhiệm đáng tin cậy hơn hết. Các cha dòng tên tiếp xúc với Teresa không hề sợ hay mang một thiên kiến nào. Dù chị chỉ là một người bệnh hoạn cùng thời, nhưng đối với các ngài, như thế không có nghĩa là Thiên Chúa không thể hiện ra với chị trong hình dáng của đấng cứu thế. Và muốn biết những thị kiến của chị có thật hay không, thì chỉ cần trách nhiệm sẽ rõ. Cha Diego de Sanitas, cha Juan de Pedranos và một cha dòng tên khác đã thay nhau giúp Teresa qua những bài tập linh thao và thay nhau nghĩ ra những trách nhiệm mới để kiểm soát. Các linh mục đáng kính này càng thêm hăng hái nhờ lòng quan tâm đầy nhân hậu của cha bề trên tổng quyền mới là Francisco Borgia, trước là quận công Sicardia, một người đã được ban nhiều ơn Chúa như ngài. Chỉ cần nói chuyện một lần với Teresa là đủ để tin rằng những thị kiến của chị là trung thực và linh thiêng. Đã khi đó các vị đại diện lâu đời của hội thánh theo dõi công việc của các tu sĩ dòng tên mới đến Avila với cặp mắt nghi ngờ. Thậm chí các vị ấy còn thuyết phục bà bề trên tu viện nhập thể, không cho các cha giải tội dòng tên vào nhà dòng. Thế nhưng chính lúc ấy, một phu nhân nổi tiếng và giàu có là bà Juomir de Ola, một người bạn chí thân của Teresa và là một mạnh thường quân của tu viện nhập thể, đã đến can thiệp và cuối cùng đã xin được phép đưa Teresa về sống ở nhà mình một thời gian. Thế là các cha dòng tên được tự do lôi tới gặp chị. Lúc này, cha Bantasa Alvarez chịu trách nhiệm linh hướng chị. Nhiệm vụ của ngài là hoàn thành công việc điều tra trường hợp đặc biệt của chị. Linh mục Bantasa Alvarez mới 24 tuổi và vừa được chịu chức. Dù trẻ nhưng ngài chính là niềm tự hào của tỉnh dòng Castella, chủ yếu là nhờ kiến thức uyên bác, sự minh mẫn sáng suốt và đời sống nhẹ nhàng của ngài.
Teresa phải đau khổ rất nhiều dưới sự hướng dẫn của ngài.
chị đã phải đau đớn thi hành những biện pháp khổ chế do Ngài đặt ra. Vị linh mục trẻ này rất gắt gao trong những câu hỏi và yêu sách của mình, đến nỗi người nữ tu đứng tuổi yếu ớt kia đã thấy khó lòng theo kịp Ngài. Sau này chị biết, Ngài định đoạt mọi việc của linh hồn tôi và làm cho tôi không bao giờ ngủ yên cả. Tuy nhiên chính Ngài đã làm ích cho tôi nhiều hơn hết. Rồi chị viết thêm với giọng dí dỏm cố hữu của mình, tôi rất yêu mến cha Alvarez, dù Ngài khó tính. Cũng trong thời gian này, Teresa được rất nhiều thị kiến. Có lần Đức Kitô phục sinh hiện ra với chị dưới hình thức một con người chí thánh, đẹp đẽ và uy hùng, rồi Ngài lại trở nên vô hình, đến nỗi cả con mắt linh hồn cũng không nhận ra. Nhưng Teresa thì tin chắc rằng Ngài vẫn đang có mặt. Thỉnh thoảng chị thấy Thiên Chúa Ba Ngôi, rồi một đoàn thiên thần, hết thị kiến này tới thị kiến khác. Rồi sau một thời gian các thị kiến không còn đến từng lúc nữa, mà là kéo dài liên tục. Chị đã sống nhiều ngày, nhiều tuần trong trạng thái ngây ngất chiêm ngưỡng. Chị cảm thấy ung dung thoải mái trong thế giới bên kia, như mọi người đang thư thái ở thế giới bên này. Những biến cố bên đó xảy đến với chị cũng thật như những biến cố xảy đến với ta ở đây vậy. Khi chị kể lại cho cha Alvare những thị kiến đó, Ngài như bị lôi cuốn theo và phải nhắc đi nhắc lại với mình rằng không được quên nhiệm vụ xem xét điều tra. Từ đầu Ngài đã tin rằng những thị kiến ấy có tính cách thần linh, nhưng vì phải cung cấp bằng chứng nên Ngài đã phải không ngừng nghĩ ra những cách thế trắc nghiệm mới.
Để loại bỏ nguy cơ bị đánh lừa, Ngài đã áp dụng các bài tập linh thao một cách dồi dào vào đời sống tâm linh của chị. Ngài lấy đi mọi thứ sách đạo đức vì muốn cho chắc chắn rằng những thị kiến của chị không phải là sản phẩm của óc tưởng tượng đã được các sách vở này kích thích. Trong những ngày chay kim tâm linh đó, Teresa đã phải qua những cơn thèm khát và thiếu thốn sự nâng đỡ. Đến một ngày kia, Chúa hiện ra và bảo chị, con đừng buồn, ta sẽ cho con một pho sách sống. Để siết chặt kỷ luật tâm linh nhiều hơn, Alvarez đã đi tới mức cấm Teresa cầu nguyện thầm. Lúc này Chúa hiện ra và phẫn nộ bảo Teresa, thế này là độc tài quá rồi. Hai thị kiến vừa nói đã tác động lên Alvarez tới mức Ngài quyết định rằng đã đến lúc phải kết thúc cuộc điều tra cặn kẽ đó. Thế nhưng ngay lúc ấy, một sự căng thẳng nổ ra ở Avila. Những thị kiến của Teresa đã trở thành đề tài trò chuyện cho thành phố, và cả tỉnh chia thành hai phe. Một phe coi Teresa là thánh, phe kia, phe đa số, coi chị là kẻ lừa bịp và đánh lừa cha giải tội và cần phải đưa tới tòa điều tra. Các địch thủ của chị còn đi tới mức so sánh chị với Madalena Thánh Giá, người mơ mộng có tiếng của thành Cordoba, đã đánh lừa cả tòa điều tra và nữ hoàng, cuối cùng bị lột mặt nạ, bị điệu ra trước tòa trong tình trạng thảm hại, dây quấn quanh cổ và nến cầm trên tay đi ra pháp trường.
Khi quay lại tòa giải tội, Teresa kể cho cha Alvarez nghe một thị kiến, trong đó Chúa hiện ra trong dáng vô hình. Alvarez nhìn chị bán tín bán nghi. Thế nào là dáng vô hình? Tiếng đồn trong thành phố, trường hợp đáng nhớ của Madalena Thánh Giá, sự đe dọa của tòa điều tra, tất cả đè nặng trên vai vị linh mục, bắt Ngài ngừng nói và quay ra chất vấn Teresa một cách nghiêm nghị hơn bao giờ. Ngài hỏi thẳng, làm sao chị biết đó là Ngài nếu không thấy Ngài?
Con không biết, con chỉ có thể nói chắc một điều là con thấy Chúa ở bên con.
Thế nhưng làm sao Ngài tỏ mình ra cho chị?
Đó không phải là một thị kiến ban cho giác quan. Con không thấy có hình dạng chi hết. Với đôi mắt thịt này, con không thấy gì hết. Với đôi mắt của linh hồn con, cũng không thấy chi. Thế nhưng con cảm giác Ngài ở bên con.
Nếu không thấy Ngài bằng mắt thịt lẫn mắt linh hồn, làm sao chị cương quyết bảo đó là Ngài? Ai cho chị biết vậy?
Chị thưa, chính Ngài. Thế nhưng trước khi con biết, linh hồn con có cảm giác về điều đó một cách chắc chắn hơn cả khi thấy bằng giác quan.
Cha Amvare lại hỏi, làm sao chỉ nghe được tiếng Ngài?
Con không nghe chữ gì hết. Ngài thông truyền tương tự của Ngài cho con bằng một phương tiện khác. Thế nhưng con cảm giác điều Ngài nói còn rõ hơn là khi nghe một chữ, một lời. Con hiểu được những mầu nhiệm rất sâu về sự thật tuyệt đối, sự thật ấy vô thủy vô chung. Ôi lạy Chúa, thật khác xa giữa việc nghe những lời này và hiểu được ý nghĩa của chúng. Con hiểu trọn vẹn tất cả, dù ngôn ngữ của con thật u tối, khó diễn tả được.
Amvare hết sức bối rối, Ngài sẵn sàng tin Teresa, nhưng câu chuyện của chị thật khó hiểu, ngay cả đối với một người mà lý trí đã bén rễ sâu trong đức tin. Các vị đại diện đáng kính của hội thánh địa phương Gaza đã đến gặp Amvare, nhắc đi nhắc lại rằng chị ấy đang lừa cha. Amvare cho gọi Teresa tới và hỏi, chị có thật sự tin những điều chị đã kể cho tôi hay chị có ý lừa dối tôi? Teresa đáp,
con không nói gì ngoài sự thật.
Trước khi để chị đi, cha Amvare còn cảnh cáo chị một lần nữa. Hãy suy nghĩ lại đi, có thật chị thấy như chị đã nói với tôi, hay chính chị cũng bị những ý tưởng hão huyền đánh lừa? Hãy xét lại mình cho kỹ, chị có được như ngày nay là nhờ đức tin thánh thiện của hội thánh. Teresa ngoan ngoãn kiểm tra lại linh hồn mình, thế nhưng sau một lát nhân vật vô hình lại xuất hiện và nói với chị,
đừng hoang mang, chính ta đây.
Chị đến thú nhận với cha Amvare.
Chúa đã xác nhận điều đó. Amvare liền vùi đầu vào đủ mọi sách vở, cài đọc hết các bài tường trình có uy tín về những thị kiến. Ngày đọc ngày đêm, chồng sách càng ngày càng cao lên. Có lần một cha bạn cùng dòng hỏi Ngài tại sao phải làm việc với nhiều sách vở như vậy. Ngài giận dữ trả lời,
tôi muốn đọc hết sách này vì tôi muốn hiểu trường hợp của nữ tu Teresa.
Cuối cùng công lao khó nhọc của cha đã được tưởng thưởng. Trong bộ tổng luận thần học của Thánh Thomas Aquino, tình cờ Ngài đọc thấy một đoạn trình bày bằng những từ ngữ hết sức bác học về các thị kiến không được tiếp thu bằng giác quan, nhưng trong Spesi Impressa, bằng sự lĩnh hội trực tiếp của trí tuệ. Trong những thị kiến đó, thì Chúa mặc khải trực tiếp cho trí tuệ, không thông qua giác quan. Thánh tiên sĩ thiên thần đó cho loại thị kiến này còn đáng tin hơn mọi thị kiến khác, vì loại bỏ giác quan cũng là loại bỏ mọi sự lừa dối mình. Như thế cũng có những thị kiến cùng loại như Teresa đã kể cho Ngài, để đã biện minh được cho niềm tin của mình đối với Teresa. Thế nhưng đám người hoài nghi không cảm kích thích điều đó, thậm chí họ còn yêu cầu phải trừ quỷ nơi Teresa. Tuy nhiên Alvarez không nào núng, được khích lệ bởi kiến thức mới thu lượm được trong sách, Ngài đã tự đứng ra đặt mình là người bảo vệ Teresa. Thế nhưng không biết đây là một sự trùng hợp vô tình hay có bàn tay ma quỷ nhúng vào. Chính khi Alvarez chuẩn bị công khai binh vực Teresa, thì Ngài bị sai đi kinh lý cho nhà dòng và được một vị khác thay thế. Thời cơ mà bấy lâu nay giới dũng trách ở Gaza và bè nhóm của họ trông đợi đã đến. Chẳng khó khăn gì để hù dọa cha rể tội mới đến này. Dựa vào địa vị của mình trong hội thánh, họ đã đến gặp cha và yêu cầu cha trừ quỷ nơi Teresa để dẹp tan những ảo ảnh ma quỷ nơi chị. Đầu hàng trước áp lực của họ, cha rể tội này đã phải dùng tới một biện pháp hết sức tàn nhẫn. Ngài truyền Teresa phải lấy tay làm cử chỉ khinh chê để gạt nhân vật ấy trong những lần hiện ra.
Hãy gạt nó đi, nếu đó là ma quỷ nó sẽ coi đó như là dấu hiệu chị khinh chê nó. Còn nếu là Chúa, Ngài sẽ không chống lại chị, vì chị chỉ làm theo lệnh của tôi nhằm bảo vệ đức tin thánh thiện.
Teresa vâng phục, nhưng trong lòng hết sức băn khoăn dằn vặt, chị kể lại, xua tay gạt Ngài như thế, tôi cảm thấy đó là nỗi đau đớn lớn nhất, vì trong thị kiến sau đó tôi đã thấy đau khổ. Khi thấy Ngài xuất hiện trước mắt tôi, không thể tin đó là ma quỷ, dù người ta có cắt tôi thành trăm mảnh, và vì thế tôi hết sức hối hận. Tôi xin Ngài tha thứ, vì chỉ làm theo lời con người mà Ngài đã đặt lên thay mặt Ngài. Ngài bảo tôi đừng lo chi điều đó, vì Ngài sẽ làm cho mọi người hiểu sự thật. khi Alvare trở về Avila, cả thành phố đang xôn xao về những thị kiến của Teresa.
Ngoài phu nhân Will O'Meara,
tất cả những bè bạn còn lại của chị đều bỏ chị. Sự căng đan đó còn vang ra xa hơn Avila. Cả nước Tây Ban Nha đều bàn cãi về những thị kiến của Teresa, và trong lúc bị kích động quá mức, dân chúng đã đòi đưa trường hợp của chị cho tòa án tôn giáo điều tra. Chỉ cách thành phố San Gil vài dặm, thành phố có các trai bằng tên chú ngụ là tu viện Thánh Thomas của dòng Đa Minh, nơi đó có chôn cất vị quan tòa nổi danh của tòa án tôn giáo là cha Tokye Bada. Dù đã chết cả một thế hệ rồi, nhưng tinh thần của vị này vẫn còn mạnh lắm. Bộ máy của tòa điều tra vẫn tiếp tục hoạt động nhanh nhẹn và chính xác. Đầu đầu ở Tây Ban Nha cũng thấy các dàn lửa rực cháy để thiêu các người lạc giáo và các phù thủy. Những người muốn thấy Teresa bị giao cho tòa điều tra bắt đầu nhắc tới tên cha Alvarez, kèm theo tên Teresa. Lúc đó ngay cả cha Alvarez, người nâng đỡ cuối cùng của chị về mặt tâm linh, cũng bị lung lạc. Và chị sợ rằng chị sẽ không còn ai giải tội, mọi người sẽ kém xa chị. Tôi chẳng biết làm gì hơn là khóc. Thế nhưng chính giữa cơn rối ren ấy, chị đã hiện ra và phán:
"Hỡi con đừng sợ, ta sẽ không bỏ con.